Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay tăng ni ăn chứng thiện hà tại hai địa điểm chùa Thiên Minh và Nhi Viện Thừa Tâm, đơn vị Phật giáo phụng dưỡng được đầy đủ yên lành, cũng đón hòa thượng Thích Điện Quán, phó chủ tịch hội đồng trị sự trường ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang làm cho một hàng. và tùy theo và chuyên tăng tại chùa Thiên Minh. Và chúng con thì không thể được tòa cái bài cảnh chẳng để diện Phật giáo cùng chính được ban tổ chức Phó Thiền Chủ Trường Hà chùa Thiên Minh và dân hoa hòa thượng. Xin đào tạo cho một cảm
Nam mô Thiện Tọa Đạo Tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Cung kính bái bạch trên hòa thượng thượng trí hạ quảng quý trưởng ban hoàng pháp, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh. Cung kính bái bạch trên hòa thượng thật là một điều phước báo và đầy đủ viên mãn, và hai ban chức sự hạ trường chùa Thiên Minh và lý viện Phục Long cũng như tất cả thiền trường đại chúng tăng ni nghị bộ chúng con đã được trên hòa thượng cũng quan lâm về tại địa bàn Phật giáo quận 9 để thăm viếng hai trường hạ tăng ni trong địa bàn. Cung kính bái bạch trên hòa thượng, chúng con biết công việc Phật hình bóng nghĩa cử thiên nhiên này chúng con cũng không biết gì hơn là chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho hòa thượng vũ trụ ta bà chúng sanh dị độ đều lái phong thiền giáo hội đến sự phát huy và phồn thịnh hơn, và để sự trường tồn tồn vũ trụ của hòa thượng để hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu Phật và học Phật, để đương theo hình bóng và đức độ của hòa thượng. Giờ này chúng con xin thay mặt ban đại diện Phật giáo quận 9, ban tổ chức cũng như ban chức sự hai hạ trường thành công đảnh lễ cung kính và chào mừng hòa thượng. Kính mong hòa thượng cũng từ bi quan chỉ cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật kính bạch hòa thượng, ngày hôm nay hòa thượng đến
trung tâm đức ban đại diện ban chức sự hai trường hạ Thiên Minh và Phúc Long. Tôi vô cùng vui mừng thấy được ở chính chúng ta vẫn duy trì được hai cái trường hạ trong một hướng phát triển tốt. Sau đây tôi có một số suy nghĩ muốn trao đổi thêm với quý vị. Đương nhiên Phật pháp muốn được tồn tại dài lâu ở trên thế gian thì nhờ ở cái giá trị lực của chư tăng, tức là cái sức tu hành của chư tăng. Tăng ni chúng ta nếu đạo lực cao thì Phật pháp tinh thần, mà đạo lực kém thì Phật pháp suy đồi. Giáo hội chúng ta thành lập từ năm 1981 đến nay đã trải qua 21 năm. Trong cái thời gian đầu thì chủ yếu chúng ta chỉ sinh hoạt ở hai cái thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Nhưng mà rồi từng bước giáo hội chúng ta lớn mạnh lên để thành lập các cái tỉnh giáo hội, gần như là hôm nay thì cả nước là chưa có. Tuy nhiên sinh hoạt của mỗi nơi thì ít nhiều có khác nhau để thích hợp với cái hoàn cảnh của địa phương đó. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được cái may mắn là thừa hưởng cái sự nghiệp của các cái giáo hội trước ngày mà thống nhất cả nước để lại. Cho nên giáo hội chúng ta thành phố Hồ Chí Minh sớm đi vào ổn định trong cái sinh hoạt và phát triển có thể là nhanh nhất ở trong tất cả các tổ chức Phật giáo cả nước. Tính đến hôm nay thì thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải nói là có một cái lực lượng tăng ni mà đông nhất ở cả nước, và cũng có một cái lực lượng tăng ni mà có cái trình độ học vấn cao nhất của cả nước, và cũng có một cái lực lượng mà được đưa vào ở trong cái trung ương đông nhất ở cả nước. Đó là những cái điều mà tốt cho thành phố chúng ta. Nhưng mà ở trong cái tốt đó đó thì chúng ta cũng không gặp ít những cái khó khăn, vì những nhân tố tốt tích cực của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được bầu vào hội đồng trị sự trung ương và trong ban thường trực, thì lúc bây giờ cái phần chính là phải phục vụ ở hội đồng trị sự trung ương và cho ban thường trực. Cho nên cái trực tiếp mà chăm lo cho cái đời sống tăng ni của thành phố chúng ta thì bị rất nhiều cái giới hạn. Như quý vị biết, tôi thì lãnh cái trách nhiệm phó chủ tịch kiêm trưởng ban công tác trung ương. Chúng ta còn có hòa thượng Từ Nhân là phó chủ tịch thường trực, ta còn có hòa thượng Nguyễn Pháp là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký. Thì như vậy gần như là những cái vị trí quan trọng trong giáo hội của chúng ta thì do các hòa thượng ở thành phố Hồ Chí Minh chủ động. Thì trong cái chủ động này thì đương nhiên chúng ta không chỉ lo cho thành phố mà còn phải lo cho tất cả các tỉnh thành và yếu kém để cùng đi lên. Thì giáo hội chúng ta mạnh là mạnh ở toàn thể giáo hội, chứ không thể mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh không mà có thể tồn tại được. Cho nên thành phố tương đối đã đi vào ổn định, cho nên các hòa thượng, các trường tòa phải nghĩ tới những cái nơi còn yếu kém. Vì vậy mà đầu mùa hạ, đáng lẽ tôi đi thăm các cái trường hạng của thành phố chúng ta trước theo từng năm, nhưng mà năm nay thì tôi lại nhờ các hòa thượng phó, các hòa thượng phó ban thay tôi để tới thăm và chỉ đạo cho các cái trường hạng của thành phố. Còn riêng về tôi là phải đi 9 tỉnh miền đồng bằng trước, đi thăm các trường hạ và thuyết giảng ở 9 tỉnh miền đồng bằng. Cho nên ở miền đồng bằng chúng ta phải nói là cái niềm tin của người theo đạo Phật rất cao, nhưng mà cái chuyện sắp xếp tu hành của chư tăng và hướng dẫn cho tín đồ này thì cái này còn yếu kém, phải thực mà nói yếu kém. Ở trong này nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là từ trước đến giờ thì ở cái vùng đồng bằng là chúng ta không có đào tạo được nhiều tăng tài, do đó mà tất cả những người có cái ý chí tu hành cũng như phục vụ cho đạo pháp đó, thì từ ở các tỉnh này lên thành phố chúng ta, lên thành phố chúng ta ở đây tu học và sau này làm việc. Cho nên chúng ta nói là người của thành phố, nhưng mà kỳ thật ấy, thì chúng ta điểm trở lại thì hầu hết là người của các tỉnh này. Như cái trường hợp mà trường chủ tịch chúng ta thì cũng là người thành phố, nhưng mà kỳ thật ấy, thì ngài là người của Đồng Tháp, và trường Yến Pháp ấy, là người của Bến Tre, và trường Từ Nhân thì cũng là của Đồng Tháp. Đa số là người ở các tỉnh miền đồng bằng về đây, và cái lớp trẻ sau này về đây học rồi lại là được xung vào trong các cái ngành mà làm việc của thành phố, cho nên thành phố chúng ta thì tăng ni đông nhưng mà lại gốc là ở các tỉnh thành. Như vậy cho nên ở tất cả các tỉnh thì còn lại tăng ni rất mỏng, và địa bàn thì rất rộng, đa số là những người lớn tuổi già yếu, cho nên lo cho tăng ni và phật tử địa phương không đủ sức. Qua một cái chuyến đi thăm ở các tỉnh, tôi có một cái nhận xét như thế, cho nên tôi dành nhiều thời giờ để đi tới đó thăm, an ủi và hướng dẫn cho địa phương để phát triển lên. Thì đó là 9 tỉnh ở miền đồng bằng mà tôi đã đi qua. Và sau khi đi thăm 9 tỉnh miền đồng bằng về, thì lúc bây giờ ở thường trực trung ương vẫn có cái hướng là nghĩ tới các cái vùng và là cao nguyên. Thì như vậy nhé, thì tôi có cái chương trình thứ hai đi thăm 7 tỉnh ở cái miền cao nguyên và Nam Trung Phật. Đây cũng là những tỉnh nghèo và những cái tỉnh yếu và những cái tỉnh mà ít có tu sĩ chúng ta. Địa bàn thì rất rộng, dân tộc thì tập hợp nhiều dân tộc đó này, tất cả các nơi tập hợp về Buôn Mê Thuột, rồi Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, một số và đồng bào dân tộc. Cho nên tu sĩ của chúng ta ở cái vùng này cũng rất ít, mà cái việc làm đó thì lại cũng rất khó khăn. Cho nên tôi lại phải dành thì đi lên thăm ở các tỉnh này. Thì tôi mới vừa đi thăm xong 7 tỉnh từ Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Bình Phước. Thì tôi mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm qua tôi lại xuống thăm ở tỉnh Đông An. Cho nên dưới cái trách nhiệm là trưởng ban trị sự của Hà Nội, và trong cái mùa an cư này tôi lại ít được tới thăm các vị. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ là chúng ta đã đi vào trong cái nếp sinh hoạt tốt, và tất cả mọi người chúng ta là đều biết tự lo phấn đấu cho bản thân mà đi lên trên con đường đạo, thì đây là cái điều đáng mừng. Và sau đây tôi lại còn có cái chương trình là phải đi thăm 16 tỉnh ở phía Bắc. Thì quý vị biết là Phật giáo chúng ta cái gốc ở phía Bắc, nhưng mà qua nhiều năm chiến tranh thì tất cả các tỉnh phía Bắc không phát triển được. Cho đến ngày nay một số các tỉnh mà cũng chưa thành lập được giáo hội. Ví dụ như trong này chúng ta đi ra là tỉnh Quảng Bình chưa có giáo hội. Rồi đi ra kế đó nữa đó là Hà Tĩnh, Nghệ An, tức là ba cái tỉnh mà miền Bắc của Trung Bộ này thì gần như là chưa được thành lập giáo hội. Thanh Hóa thì mới thành lập nhưng mà phải nó còn yếu, cho nên chúng ta cần phải thăm viếng, động viên và giúp đỡ cho những cái tỉnh yếu kém này để cùng đi lên. Tại vì đó là một bộ phận trong một cơ thể của giáo hội, mà nếu một bộ phận nào đó suy yếu thì toàn thể cái cơ thể chúng ta cũng suy yếu theo. Cho nên chúng ta có chiếu cố giúp đỡ những cái nơi mà yếu kém để đi lên cùng với chúng ta để bảo vệ được giáo. Còn một số ở các tỉnh nữa như là ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn thì cái vùng này cũng chưa có giáo hội. Cho nên ở miền Bắc, mặc dù đó cái quan trọng nhất là giáo hội chúng ta đặt ở Chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, ở tại thủ đô, nhưng mà cái tầm hoạt động của giáo hội chúng ta ở các tỉnh miền Bắc phải nó còn yếu. Vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực bồi đắp cho các cái tỉnh hồng phía Bắc nhiều hơn là ở phía Nam của chúng ta. Đó là cái lý do mà tôi tới thăm quý bà Tường, quý mình và quý niệm chủ đại sư ở đây trễ hơn cái thời gian mà dự định như những năm trước. Vì sao đây còn thêm một số những cái ý mà gợi nhắc cho quý vị ở trong cái mùa tu. Lần rằng hôm nay là chúng ta đã trải qua được phân nửa của an cư rồi, thì còn lại phân nửa thì chúng ta cũng phải cố gắng làm như thế nào để mà đạt được một cái quả vị nào đó ở trên con đường tu của chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta đây đều đặt cho mình một cái mục tiêu để phấn đấu đi lên. Cứ mỗi mùa an cư như vậy thì ta gặt hái được một số những thành quả. Nói là dâng lên cúng dường cho chư Phật, mà kỳ thật là trang nghiêm cho giáo hội và trang nghiêm cho cuộc sống tu hành của chúng ta, thì cái này là cái việc chính. Tôi có cái suy nghĩ, thường nhắc tới Đức Phật thì ta nghĩ tới ba cái đức tính, ta gọi nó là đại hùng, đại lực và đại từ bi. Ba cái đức tính này là của Đức Phật và của đạo Phật. Khi nào mà đạo Phật chúng ta thể hiện được trọn vẹn ba đức tính này thì khi đó Phật pháp chúng ta thành thật. Còn khi nào mà ba cái đức tính này yếu kém thì khi đó Phật giáo chúng ta suy đồi. Cho nên cái đại hùng, đại lực và đại từ bi nên là chỉ cho Đức Phật. Thì đương nhiên chúng ta thường hay nói là đạo Phật là đạo của từ bi, nên đạo từ bi. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ có cái đại từ bi là chính. Nhưng mà trong cái đại từ bi này tốt chứ không tốt. Đại từ bi tức là cái lòng thương, thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho số đông, thương tưởng cho đời mà Đức Phật xuất hiện. Thì như vậy đó, cái tấm lòng từ bi của chúng ta không thể thiếu đối với người tu sĩ. Thì cái tấm lòng từ bi này đó, chúng ta tu hành thì mỗi người chúng ta đó, cố mà mở rộng ra, phát triển nó lên. Cho nên kinh nghiệm tôi trên con đường tu hành, tôi mở cái tầm rộng của nó ra từng bước. Cái bước ban đầu đó, thì khi mà chúng ta tu hành thì cái lòng từ bi của chúng ta đây là được giới hạn ở trong cái phạm vi mà cho phép. Cho nên là giới hạn ở trong cái tổ chức tu hành với nhau, nên đối xử với nhau bằng tấm lòng từ bi. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Ở trong trường hạ chúng ta, mỗi thành viên cũng phải đối xử với nhau bằng tấm lòng từ bi, chứ không thể sử dụng những cái thủ đoạn để mà đối xử với nhau, cái khôn dạy để đối xử với nhau, cái này hoàn toàn trên, mà chỉ đối xử với nhau bằng tấm lòng từ bi. Thì từ cái điểm này, từng bước chúng ta mở rộng ra. Thì bước ban đầu đó, thì xử sự với nhau bằng tấm lòng từ bi này là gì? Từ ở trên các thượng tọa, thiền chủ, ban chức sự cho đến tất cả các thành viên xử sự với nhau bằng cái tấm lòng từ bi. Thì cái tấm lòng từ bi này đó, đối với tôi phải thật sự, phải thực sự có ở trong mỗi thành viên chúng ta, thì bây giờ chúng ta mới xử sự với nhau bằng cái này được. Còn ở trong tâm chúng ta chưa có cái tính chất của từ bi thì làm sao mà xử được. Cho nên cái tấm lòng từ bi là cái này là điều quan trọng. Cái tấm lòng từ bi đó là gì? Đó là điều thứ nhất đó, là trên cái bước đường tu hành này đó, mọi người chúng ta ai cũng phải tìm cho mình một cái sự an lạc ở trên bước đường tu hành. Cái này là cái bước ban đầu đó. Cái an lạc này đó, nó có khả năng là xóa tan đi những cái buồn phiền, những cái bực tức, những cái đau khổ của cuộc đời. Cho nên đó, cái người tu hành của chúng ta đó là vượt ra ngoài. Vượt ra ngoài ta gọi đó là thất tình và lục dục. Muốn có lòng từ bi đó thì cắt đứt. Ta nói thất tình lục dục là nói theo đời. Còn ở trong ta đó thì ở đây là đoạn trừ phiền não. Thế cái đoạn trừ phiền não chúng ta nha quan, ta muốn có lòng từ bi thì tất cả mọi người chúng ta phải cắt bỏ phiền não. Cho nên mọi người chúng ta luôn luôn kiểm tra trở lại, coi ở trong những cái phiền não căn bản này còn tồn tại. Rồi nếu mà không còn tồn tại thì những cái phiền não phụ còn. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Thực chất á, là phải tu, phải suy nghĩ, phải làm, chứ không phải là chúng ta chỉ nói. Trên bước đường tu của tôi thường hay thể hiện cái gì? Cho nên điều thứ nhất á, là chúng ta kiểm tra lại xem coi trong lòng chúng ta đó, cái tham còn. Cho nên tham này á, thì ta có cái gì? Tham tiền, tham danh, rồi tham lợi, cái danh lợi, cái này cái điều vô cùng quan trọng. Nếu mà hãy ta hết cái này rồi thì mọi việc xảy ra trên cuộc đời này đối với chúng ta đó, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi thấy cái người mà tu hành ấy, ai không kẹt vào hai chữ lợi và danh này, thì cái người đó dễ thể hiện cái lòng từ bi. Còn kẹt vào hai chữ lợi và danh ấy, thì cái trường hợp này lòng từ bi chúng ta bị mòn, bị chết. Cho nên đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Thì bây giờ đó, trên bước đường tu hành của chúng ta muốn nuôi cái lòng từ bi này đó, thì đối với cái lợi ta nghĩ sao? Cái lợi chúng ta nhường cho người khác, cái lợi ta nhường cho người khác mà cái hại đó, thì ta gánh thay đi. Cái lòng từ bi là từ cho mình. Cho nên cái khó khăn của người khác đó, thì ta gánh thay. Còn cái lợi đó thì ta để người khác hưởng, là trên bước đường tu là như vậy. Còn cái người mà tu hành ấy, thích thưởng cái thành quả của người khác ấy, thì cái này trái với cái lòng từ bi, trái với đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo là vì con người, chứ không phải vì cá nhân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này ấy, chúng ta phải giữ cái tinh thần vô ngã thực sự. Ta không có cái quyền lợi nào trên cuộc đời nữa. Ở đây chúng ta tu hành để rồi đó, sau này đó, chúng ta lên Niết Bàn, chúng ta về Niết Bàn. Trên bước đường tu của tôi đó, tôi luôn luôn tâm niệm tu ở đây để về Niết Bàn, để lên Niết Bàn, cái này là chính. Mà muốn lên Niết Bàn, muốn về Niết Bàn đó, thì phải lo cho tất cả những người ở trần gian. Cho nên đó, mọi cái quyền lợi đó, chúng ta nhường lại cho người của trần gian. Để chúng ta từ chối cái quyền lợi này để chúng ta lên Niết Bàn, chúng ta để cái này là mục tiêu rõ ràng. Cho nên khi nào chúng ta còn hiện hữu đây, hãy ta làm việc cho trần gian này nhiều, cho chúng sanh nhiều, thì ở trên Niết Bàn cái quả vị chúng ta sáng ra nhiều hơn. Đây là trên con đường tu chúng ta thân đó là được. Vì vậy đó mà thể hiện cái tấm lòng từ bi đối với tất cả mọi người đó, ban đầu nó cắt được cái tham sân si, nó cắt được cái. Cho nên đến từ đó ta đi tới với ai, ta gặp bất cứ người nào, cái điều quan trọng nhất ta đây là gì? Làm vui lòng chúng. Đây trên bước đường tu, tức là làm vui lòng chúng chứ không làm buồn lòng chúng. Trên bước đường tu nó là như thế. Tôi luôn luôn tâm niệm cái điều đó, đến bất cứ chỗ nào là cũng theo cái yêu cầu chỗ đó, chứ tôi không có yêu cầu nào hết. Thì tôi nghĩ đó, tất cả mọi người chúng ta nên tu cái đạo từ bi. Cho nên chúng ta tới bất cứ chỗ nào là theo yêu cầu chỗ đó, và vì những người chỗ đó mà chúng ta tới. Cho nên chỗ này ta bảo là tới là mang cái nguồn vui tới cho chỗ đó. Còn những cái khổ đau đó, thì cái trường hợp này nếu hay còn thì chúng ta tận diệt ngay trong lòng chúng ta. Nếu mà ta không mang được cái nguồn vui tới cho mọi người thì lúc bây giờ chúng ta đã trái với cái đạo từ bi chúng ta. Đó là việc thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Tôi nói là gánh cái khổ cho người khác. Tại sao ta gánh khổ với khác đấy? Tại vì sự thật đó, chúng ta tu hành đó, thức tu hành đó, thì chúng ta được giải thoát rồi, chúng ta nhẹ lắm rồi. Cái người ở ngoài đời thì họ bị bao nhiêu cái khổ bức bách họ, còn chúng ta không có cái gì hết. Cái đời sống của chúng ta rất đơn giản, giống như là một cái cuộc hành trình đi chung với những cái người mà mang gánh nặng nề, còn ta là cái người đi không. Cho nên ta là cái người đi không, cho nên chúng ta sẵn sàng kề vai mà gánh vác bớt cái nặng nhọc cho những người khác. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên nếu hễ khi nào mà Phật giáo chúng ta gánh bớt cái gánh nặng của cuộc đời nhiều, thì khi đó cuộc đời này trân trọng chúng ta. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên ta hưởng thụ của cuộc đời càng ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, ta lo cho cuộc đời càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đây là cái lý tưởng của mình. Cho nên tôi là thường ví những cái người tu hành xuất gia chúng ta đây đó, là ví như những cái lan hòa thượng Chí Thủ thì ví như là cái trúc. Cho nên cái trúc và lan là hai cái loại mà người ta thường quý. Thì cái trúc á, hòa thượng Chí Thủ dạy tôi đó, nó cái trúc đó, nó có cái đặc biệt là cái khi chưa lên khỏi mặt đất á, thì nó cũng đã có từng lông từng mắt rồi. Cái trúc á, thì mấy thầy đào lên xem, còn là cái manh thôi, nhưng mà nó cũng có từng lông từng mắt. Cho nên á, lông mắt này á, thường thường đối với con người thì ta gọi là tiếp tháo, cái tiếp tháo của con người. Và do đó có ngăn đắp đàng hoàng, nó có cái quy tắc đàng hoàng, nó có cái đạo đức đàng hoàng, mà nó không làm cái gì dương ra ngoài cái trong cát. Thường ở đây đó, thì nó gắn liền với cái người quân tử của đạo nho, gọi là cái tiết tháo của con người. Thì bây giờ người tu chúng ta có cần cái tiết tháo này, cần lắm chứ. Tức là cái nguyên tắc sống chung này đó, chúng ta bao giờ phá vỡ. Thì như vậy đó, cái người tu này nó không sống, không phá vỡ cái nguyên tắc sống chung. Cái nguyên tắc sống chung chúng ta đây, ở trong đạo Phật chúng ta gọi là luật hòa. Cái nguyên tắc này là Đức Phật đưa ra, không thể phá vỡ. Cho nên cái tiếp tháo của con người trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ai mà không phá vỡ cái nguyên tắc sống chung này thì đời đời họ ở trong trong đại chúng, ở trong tăng đoàn tu hành. Còn nếu ai phá vỡ cái này nhé, là tự loại mình ra khỏi tổ chức, ra khỏi tổ chức. Và quý thầy thấy á, quý đi sư cũng thấy, những người nào mà tự loại mình ra khỏi tổ giáo, tức là đứng ngoài tổ chức á, thì chắc chắn không làm được gì. Đây là tôi sở dĩ làm được một số việc á, là nhờ cái sức mạnh của giáo hội. Sức mạnh của giáo hội tức là sức mạnh của đại chúng. Cho nên đối với đại chúng này là tôi rất trân trọng. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải khắc phục. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải giữ cái nguyên tắc này. Đây là một cái thủ mạnh, cái tiếp tháo. Nhưng mà khi chúng ta tu hành lên càng cao bao nhiêu thì cái tâm của chúng ta nó càng thông thoáng bấy nhiêu. Đây là tên tinh thần vô ngã. Còn nếu mà địa vị chúng ta càng cao mà chúng ta thấy ta hơn mọi người đấy, thì có chừng cái chuyện tu hành của chúng ta đã trở thành là tự ái. Còn nhiều nữa thì chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là ngã mạn. Cho nên cái mạn ở trong đạo Phật chúng ta này quan trọng. Mạn quá mạn cái này là quan trọng. Cho nên cái người mà có cái tâm ngã mạn, có cái tâm mà tự cao á, thì cái người này chắc chắn sẽ bị đại chúng đưa ra khỏi. Trên suốt đường tu tôi nhìn thấy và kinh nghiệm cái này rồi. Cái người nào mà được đại chúng thương ấy, thì người đã làm việc được lâu. Nhưng mà cái người mà đại chúng không thương ấy, thì cái trường hợp người này không thể làm việc được. Đó là ở trên bước đường tu. Mà muốn cho đại chúng thương thì sao? Cái tâm chúng khoáng phải rộng hơn. Không khoáng rộng hơn thì bằng cách nào? Ta sẵn sàng tha thứ cho những người chung quanh chúng ta cố ý hay là vô tình làm bất lòng. Đây trên bước đường tu. Thế nên quý thầy, quý cô có làm bất lòng tôi mấy cái nữa, chuyện này tôi sẵn sàng bỏ qua để. Nhưng mà tôi lỡ làm một cái gì mà bất lòng người, cái này tôi đánh đo nặng nề. Nên trên bước đường tu hành chúng ta muốn thể hiện tấm lòng từ bi là phải có. Thế nên Hòa Thượng Trí Thủ khi còn sanh tiền á, Ngài nói với tôi một câu mà tôi cũng nhớ. Khi tôi bên Nhật về, Hòa Thượng Trí Thủ gặp tôi, Hòa Thượng thì hỏi trước: ở bên Nhật thầy có nghe thầy đồng từ than phiền tôi cái điều gì không? Thế luôn luôn lúc nào Hòa Thượng Trí Thủ cứ nghĩ là coi mình có vô tình làm cái gì đó mà anh em không bằng lòng. Đây là cái việc quan trọng đến luôn luôn lắng nghe những cái gì mà người ta bằng lòng mình để sửa chữa cho mình. Thì bây giờ ở đây tôi cũng hỏi tất cả tăng ni đây, có một cái điều nào mà quý vị không bằng lòng tôi trong cái cương vị lãnh đạo của thành hội này, cứ nói thật, tôi sẵn sàng sửa chữa. Sửa chữa cho đến khi nào mà tăng ni bằng lòng được, đây là mục tiêu và phấn đấu của tôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ cứ thắc mắc ở trong lòng, tại sao thầy Đồng Từ hồi trước đó, là giáo sư của Phật học viện Hải Đức Nha Trang, Hòa Thượng Trí Thủ là làm giám đốc, mà khi thầy Đồng Từ đi sang bên Nhật học rồi đã đi về Việt Nam không tới thăm Hòa Thượng Trí Thủ rồi lại chết luôn thì Hòa Thượng cứ thắc mắc trong lòng, không biết mình làm cái gì mà buồn lòng cái người hợp tác với mình đây, chứ không buồn sao lại không tới thăm. Đây là cái việc mà cho nên càng lớn lên bao nhiêu thì lúc bây giờ phải quan tâm tới những người chung quanh, coi ta có vô tình làm bất lòng, nếu có thì chúng ta có sửa, còn người khác đó, làm bất lòng chúng ta, cái điều này không quan trọng, bỏ qua. Đây là trên bước đường tu hành. Còn ai mà ghim trở lại trong lòng mình tất cả những cái gì mà người khác làm phiền mình đó, thì cái người này không thể đi xa trên con đường đạo được. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi học được của người trước. Và ngay ở trong bản thân tôi thấy. Cho nên ở trong lòng chúng ta cố gắng lại bỏ ra ngoài tất cả những cái mà để thành lời phiền não. Phiền não tồn tại trong lòng chúng ta, cái này nên cắt bỏ hết. Đó là cái tâm mà chúng ta tu hành là gì. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ đó là cái kiến trúc đó, hay mà nó lên càng cao bao nhiêu nữa thì sao? Ruột nó càng rộng bao nhiêu. Khi nào mấy thầy chặt một cái trúc vô thôi, ở gần những gốc đó, thì nó dày hơn, nó đặc hơn. Nhưng mà ở càng lên cao đó thì nó càng mỏng lần. Cho nên chúng ta tu hành đây cũng vậy, hãy càng lên cao thì phiền não cũng sẽ mỏng lần, chứ không thể mà đặt như vậy không. Khi chúng ta mới tu thì cái trường hợp này còn phiền não nhiều, cho nên nó đặt. Bây giờ càng lên cao ta bỏ lần, cho nên nó rộng, nó rộng đi. Cái điều thứ ba nữa mà Thầy Thủ nói với tôi đó là kiến trúc đó, nó có cái đặc biệt đó, là gió thổi nó không gãy. Các cái loại cây khác nó cứng nhưng mà gãy hết, nhưng mà kiến trúc nó bị gió thổi có thể ngã nằm rạp xuống đất, gió qua đầu nó mới đứng dậy. Cho nên người tu chúng ta nên phải thế. Thế nên cái khi mà trên bước đường tu nó có những cái lúc mà ta gặp phiền não nghiệp của chúng sanh đó, nó thổi nó mạnh quá, cho nên cái trúc này có thể ngã rạp xuống, ngã nhưng không gãy, không gãy, không trống gốc. Đây là cái điều quan trọng. Tại sao không trống gốc? Là tại vì cây trúc nó tuy là rễ nó nhỏ nhưng mà nó bám chặt vào lòng đất. Thì cái người tu hành này cũng thế. Người tu hành này thế, tên cái tâm của họ đó là luôn luôn bám chặt vào quần chúng. Đây trên bức tượng tu, mấy thầy nên nhớ nhé. Nếu mà cái tâm chúng ta không bám chặt vào quần chúng, vào nhân dân á, thì trường hợp gió nghiệp thổi chúng ta tróc nhìn. Cho nên trên bước đường tu hành này luôn luôn là vì người, vì nhân dân. Tên nên rễ của cây trúc rất nhiều, bám chặt vào lòng đất. Vì vậy á, mà không tróc ngã được. Người tu hành này của chúng ta đứng vững á, là nhờ quần chúng chung quanh. Từng bao giờ làm mất lòng quần chúng chung quanh, người tu sĩ làm mất lòng quần chúng á, thì cái trường hợp này chúng ta tự hại mình mà. Cho nên á, ở trên bước đường tu hành này, cái rễ của cây trúc này bám chặt vào đó. Cái thứ hai đó là nhờ nó bọng ruột, nó có khả năng uống mình xuống. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta cũng phải nên uống mình xuống, nên cúi đầu xuống. Nhưng mà khi cơn gió qua rồi thì chúng ta vẫn đứng dậy. Nên chúng ta vẫn đứng dậy. Nếu mà hãy cứng đó, thì chúng ta bị đổ. Nhưng mà nếu cúi xuống đó, thì cái trường hợp này nó qua rồi. Đây là ở trên cái bức tượng. Cho nên cái Phật giáo chúng ta đó, nó có lúc thành lúc si. Ta đã những cái lúc mà thành là sao? Khi nó có điều kiện hết gió rồi thì bây giờ trúc vẫn đứng thẳng vậy. Nhưng mà cái khi gió mạnh thổi đó, thì trúc cũng rạp xuống. Rạp xuống nhưng mà không mất, tồn tại, không gãy đổ. Cho nên gió qua rồi thì nó liền đứng dậy. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta này thực hiện cho tôi. Nên có những cái lúc mà ta không có sức hoạt được, thì cái lúc này nếu ta cưỡng lại đó, thì cái trường hợp này đó, đạo Phật chúng ta bị tiêu diệt. Nhưng mà khi gió qua rồi chúng ta cũng nằm rạp xuống đó, thì cái trường hợp này không thể tồn tại. Cho nên có những cái lúc mà làm đạo được thì chúng ta hết lòng cần. Thế mấy thầy hỏi tại sao tôi bây giờ đã lớn tuổi già yếu rồi nhưng mà lại đi khắp mọi nơi như vậy? Là tại vì tôi thấy cái lúc này Phật pháp chúng ta có thể phát triển được, thì tại sao chúng ta hết lòng? Cho nên lúc trước không thể phát triển được mà ta cố gắng ấy, thì cái trường hợp này chọi lại cơn gió chúng ta có thể bị gãy. Nhưng bây giờ nó có cái điều kiện rất tốt để chúng ta phát triển, thì tại sao là chúng ta cũng nằm bẹp xuống? Cho nên cố gắng đứng dậy. Thế nên tăng ni chúng ta nên cố gắng đứng dậy. Đó là cái điều vô cùng quan trọng. Đây là cái kiến trúc mà Hòa Thượng Thích Thủ, Thích Thủ dài tôi. Thế bây giờ đó, đối với tôi đó còn thêm cá nhân là tôi rất thích Hoa Lan. Tôi rất thích Hoa Lan á, là vì cái lý do nó thế này. Thế nên cái cây lan á, nó sống rất là đơn giản. Thế nên cây lan á là chỉ uống xương mà sống thôi. Chỉ uống một xương mà sống thôi. Thì cái người tu hành này của chúng ta á, cũng tập uống một xương mà sống. À, tất cả những cái gì mà nặng này chúng ta đang là phân đất chúng ta đang. Đó là cái việc mà quan trọng. Tất cả những cái này đó là nhường lại cho người khác được. Cho nên đó, cái người tu của chúng ta đây đó, ba cái việc ăn mặc ở. Cho nên nếu mà càng nhẹ bao nhiêu đó, thì chúng ta dễ đi xa bao nhiêu là trên bước đường tu. Cho nên mấy thầy tập khắc phục. Tập làm sao đó mà chúng ta ăn mỗi ngày ít đi, ở cũng ít tốn kém. Thì như vậy đó, cái chi phí trong cuộc sống của người tu này là ít. Do đó mà chúng ta sống ở trong mọi hoàn cảnh được để làm đạo. Còn nếu mà cái chi phí trong cuộc sống càng cao bao nhiêu đó, thì cái phiền toái cho chúng ta càng nhiều bấy nhiêu. Nên có nhiều thầy đó, cứ nghĩ rằng tôi sống một cái đời sống cao. Đây cũng có. tôi sống một cái đời sống rất thấp, ở trong hoàn cảnh nào tôi cũng sống được. Cho nên cái khi mà đi làm đạo đó, đối với tôi rất là dễ. Sống với người dân tộc tôi cũng sống được, sống với người ngoại đạo tôi cũng sống được, sống với ai tôi cũng sống được hết. Thì như vậy đó, chúng ta làm đạo. Tại sao? Tại vì ta không có cái nhu cầu riêng cho ta. Thế nên trên bước đường tu, dầu chúng ta có được những cái điều tốt lành mấy đi nữa, chúng ta vẫn có nhẹ cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tôi nói là cây lan đến ăn phân ăn đất mà nó chỉ uống nước, nó chỉ uống gió mát. Cho nên có gió mát, có nước trong thì lan có thể trổ qua và tỏa hương cho cuộc đời. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên cái đời sống chúng ta đơn giản mà thanh cao, thì lúc bây giờ là cái đạo đức đạo hạnh chúng ta nó tỏa sáng lên cho mình, gọi là nhã hương lên cho cuộc đời. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Lan thì cho hương, còn tu sĩ chúng ta là hương đức hạnh. Tại đây Đức Phật tương dạy chúng ta, tới cái hương của các lời hoa thì chỉ bay theo chiều gió, nhưng mà hương của người đức hạnh thì là hương gió cũng bay được, tới thuận cũng tới mà nghịch cũng tới. Thuận cũng tới, nghịch cũng tới có nghĩa là sao? Tức là cái người mà họ nói tốt về ta, cái này ta gọi là thuận, cho nên mọi người cũng nghe theo kính trọng ta. Nhưng mà bây giờ cái người nói xấu về ta thì mọi người đó, nghe người khác nói xấu mà nhìn lại ta đó, thấy ta tốt thì cái này ta không tốt. Đây cái người đạo đức nó là như thế. Cho nên đó, cái đạo từ bi của chúng ta đó, trên bước đường tu hành, quý thầy quý đi sư cố thực hiện được cái điều thì làm được như vậy đó, thì Phật pháp đó, chúng ta được tinh thần. Còn ngược trở lại đó, không thể hiện được cái điều tôi nói, thì dầu có chùa cao phật lớn, dầu có tăng đi đông đi nữa, thì chưa chắc là Phật pháp chúng ta được hưng thạnh. Hưng thạnh là mỗi con người chúng ta phải biết phấn đấu vươn lên để giữ mình và giữ đạo. Đó là cái điều quan trọng. Trong cái lần thăm viếng, tôi có một số những cái suy nghĩ nhỏ như vậy trao đổi với Chư Tôn Đức, và mong tất cả mọi người chúng ta sẽ gặt hái được cái thành quả tốt đẹp ở trong mùa an cư hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hòa thượng Thượng Trí Hà Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trường Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trường Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh Tam Bái, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch Hòa thượng, thấm mừng cùng dì Đàn Hậu Tấn, quận chính của chúng con hai Trường Hà, chùa Thiên Minh và Ni Diện Phước Long, Hòa thượng Quan Lâm con còn ban bố những lời nhắc nhở chỉ dạy chúng con tăng ni Phật tử quận chính. Chúng con sẽ cắt cốt ghi tâm những lời chỉ dạy của Hòa thượng. Kính chúc Hòa thượng được dâng lên tuổi thọ, chúc Hòa thượng được phát thệ kinh an để đèo lại con thuyền của giáo hội, đưa Phật giáo quận chính chúng con trên bước đường học đạo mà về thăm và dạy dỗ chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi, 1, 2.
Thank you. trường tu viện Bình Đức chúng con xin thành tâm bái thỉnh Hòa thượng Đăng Lâm Pháp Tòa.
Chúng ta đang khởi công xây dựng, chắc chắn là có nhiều cái khó khăn về mặt vật chất. Tại vì cái số Phật tử của chúng ta phải đầu tư vô nhiều cho cái công tác xây dựng, thì cái phần mà cúng dường cho tăng thì phải thiếu thốn. Tại đường mặt này thì chúng ta lại gặp khó khăn ở mặt khác. Người tu sĩ của chúng ta thì ở trong mọi tình huống chúng ta đều phấn đấu để đi lên. Cái hoàn cảnh thuận lợi thì chúng ta tu theo cái chiều thuận lợi, mà cái hoàn cảnh không thuận lợi thì chúng ta cũng phải biết dựa vào cái không thuận lợi đó mà phát triển cái khả năng của chúng ta để sau này phục vụ được cho đạo. Đương nhiên ở trong cái hoàn cảnh không thuận lợi, tức là thiếu thốn, thì chư tăng chúng ta cũng có một suy nghĩ. Đây là cái cơ hội tốt để chúng ta đóng góp vào cái sự nghiệp chung của Phật giáo. Đó là trong cái hoàn cảnh không thuận lợi. Kinh nghiệm bản thân tôi trên bước đường tu hành cũng thế. Thì đóng góp của chúng ta vào trong cái sự nghiệp chung này là gì? Tại vì cái năm nay là cái kế hoạch chúng ta lại xây dựng lại cái ngôi chùa. Mà xây dựng cái ngôi chùa nữa thì chẳng những cho chúng ta mà cho những cái thế hệ về sau nữa, cho đàn em của chúng ta về sau này có nơi tu học thuận lợi hơn. Cho nên ta đóng góp vào trong cái công việc xây dựng đó, tức là ta đóng góp cho Phật giáo và cho những cái thế hệ kế tiếp. Vì vậy mà tôi kêu gọi tăng ni và Phật tử chúng ta nên đầu tư vào trong cái việc này. Nhiều hay là ít thì cái điều này không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở cái tấm lòng của chúng ta và ở cái việc làm của chúng ta này. Đầu tiên là ở tấm lòng của chúng ta thì thế nào, tức là quý anh em thể hiện cái tấm lòng của mình bằng cách giảm thiểu cái vấn đề chi phí cho sinh hoạt của mình. Chi phí này nữa là gồm cả ăn uống, chúng ta cũng giảm để giảm cái vấn đề ăn uống xuống, để dành một phần cho cái vấn đề đầu tư vô để xây dựng. Thì đó là tôi nói cái việc thứ nhất là chúng ta giảm mọi cái sinh hoạt để còn giảm cái chi phí mà lo cho vấn đề xây dựng. Cái việc thứ hai đó, cái này là quan trọng hơn, quan trọng hơn về cái vấn đề mà giảm thiểu về kinh phí về sinh hoạt. Tại vì sự thật thì cái vật chất nó không quan trọng đối với Phật giáo chúng ta, hay không quan trọng đối với người tu. Nhưng mà cái quan trọng này là đạo đức. Cho nên dù chúng ta có tiết kiệm đến đâu đi nữa thì cái trường hợp đó nghèo thiếu nó vẫn hoàn nghèo thiếu. Mà ta đi theo đại thừa Phật giáo là nỗ lực siêng tu để cho cái đạo lực mình nó cao lên. Khi mà đạo lực mình cao lên rồi thì cái vật chất nó tự nhiên nó tới. Nên là kinh nghiệm cho thấy những cái thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, cái thời kỳ mà chùa chiền được phát triển, thì ở trong cái thời kỳ đó chắc chắn có nhiều cái điều kiện may mắn ở ngoài xã hội mà phải gọi là phước của chư tăng. Nên là do chư tăng tu có phước nhiều cho nên cái chuyện trước mắt đó, thì chúng ta lại gặp cái mưa thuận gió hòa. Thì đây là cái việc mà quan trọng. Tại vì mưa thuận gió hòa thì mọi người dân kinh tế phát triển được. Kinh tế phát triển được thì lại đóng nó góp vô cho cái vấn đề xây dựng chùa chiền, cái chuyện này nó trở thành dễ dàng hơn. Còn nếu mà không hòa thượng giáo hòa làm ăn thất bát thì chính ở trong cái chùa chúng ta còn phải đi vận động cứu trợ, còn phải là chia sẻ thêm cái cuộc sống của chúng ta cho những đồng bào khó khăn hơn, thì vấn đề xây dựng chắc chắn là trở ngại. Cho nên cái mưa thuận gió hòa này là do cái công đức tu hành của chúng ta mà cảm được thần lực tạo thành một cái điều kiện tốt. Cái việc thứ hai là cái khi mà tu hành như vậy của chúng ta, theo kinh nghiệm tôi, chúng ta mới nhận được những cái điều mà trong đạo Phật thường gọi là bất khả tư nghị. Chúng ta không thể biết trước được tất cả những cái việc xảy ra cho chúng ta. Chuyện tốt lành này chúng ta không cầu mong, nhưng mà rồi nó cũng có những cái mà ngoài cái tính toán của chúng ta được. Đây là một cái mà tôi nó có thể nghiệm trong cuộc sống mình. Ở đây cái phần lớn thì quý thầy cứ nghĩ rằng tôi thì không bao giờ có cái ý niệm là xây dựng cơ sở vật chất, nhưng mà trong lúc đó thì tôi có xây dựng cái ngôi chùa trên núi. Xây dựng ngôi chùa trên núi, cái này là tôi không có biết tính toán, không có kế hoạch và không có làm chuyện này. Nhưng mà vì một thầy ở trên đó là pháp đệ của tôi đấy, đề nghị xây dựng lại cái ngôi chùa này, là đó ngôi chùa tổ, thì thầy này đã về đó chịu cực chịu khổ làm như vậy 4 năm, quá sức con người, cho nên là bị đột quỵ suy tim và qua đời ở cái tuổi 56 tuổi. Thì tôi mới nhìn thấy cái việc mà gian dở như vậy thì phải làm sao. Nếu mà nói xây dựng thì tôi không có bao giờ có cái ý niệm này, tại vì cái hoàn pháp tổ tôi là chính. Nhưng mà đây là cái chốn tổ, những cái nơi mà cần phải phục hồi, cho nên lúc bây giờ đó tôi có cái tâm niệm, tôi có cái tâm niệm mà đó. Cái tâm niệm thứ nhất của tôi đó là đối trước thì giác linh của cái người đã khuất. Tại vì cái thầy này làm việc quá mệt nhọc cho nên phải chết. Mà chết như vậy đó thì chùa chưa xong và nợ chưa trả. Cho nên chùa xong rồi mà nợ chưa trả thì cũng nhẹ đi. Này chùa chưa xong mà nợ cũng chưa trả nữa, thì như vậy là cái vấn đề khó khăn vô cùng. Thì cái linh cảm tôi đã cho biết là cái thầy này không yên tâm được mà ra đi. Cho nên tôi tới trước cái kim quang của thầy này, tôi mới thấn. Tôi nói thôi, cái công đức của thầy làm được tới đây là đã tốt rồi. Thầy yên tâm theo Phật, tất cả những cái nợ mà thầy thiếu của thí chủ, tôi hứa mà sẽ trả. Và cái việc làm còn dở dang này là tôi hứa sẽ làm hoàn tất. Thôi thầy cứ yên tâm như vậy. Khi mà tôi nói như vậy đó, là tôi nói với cái tấm lòng từ bi của mình, cái thương của mình đối với một người mà đã tận tụy cho Phật Pháp mà không tròn được cái bốn nguyện để cho cái người này yên tâm mà ra đi, thì không thể ở lại và không thể làm được nữa. Nhưng mà rồi đó, khi mình hứa như vậy rồi thì bây giờ thấy cái việc này đó rất là khó khăn. Cái việc này là rất là khó khăn, tại vì tôi còn nhiều việc khác phải làm chứ không phải là cái việc cất chùa. Nhưng bây giờ lãnh xây dựng cái này sao, cho nên cái việc quá khó khăn đối với tôi. Lúc bây giờ tôi mới cầu nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, rồi kể cả sơn thần thổ địa, tất cả những cái việc này là tôi đều cầu nguyện hỗ hỗ trợ cho cái Phật sự này nó sống thành, nó sống hoàn thành, để tôi còn phải lo các cái Phật sự khác. Thì tôi thấy chúng ta có một cái lòng thành thì đương nhiên nó lại có cái ứng nghiệm. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái lòng thành của chúng ta thì nó có cái ứng nghiệm theo chỗ này vậy. Nên khi mà tôi về tới nhà thì tự nhiên tôi lại gặp một cái Việt kiều đi về thăm quê hương. Thành ra cái vị này mới hỏi tôi nhé, thầy đi đâu về? Tôi đã lên trên núi về. Tôi có kể lại cái câu chuyện mà lên đã coi làm cái chùa tại thế này. Thì tự nhiên cái đạo hữu này mới thưa với tôi, bây giờ nên là con cúng cho thầy 20.000 đô để thầy khởi công để làm đi. Nếu Phật tử thì đem cúng cho tôi một cái chi phiếu 20.000 mà tôi không biết là cái này là có thiệt hay là chơi hết. Cúng 20.000 đô, mình cầm cái tờ chi phiếu này cầm lên, cái này thiệt, cái này chơi. Tại vì đối với tôi nghĩ là cái này quá lớn rồi. Mà đâu có 20.000 đô. Nhưng mà tôi cũng nhận rồi đó, tôi về đó, tôi mới đưa cái phiếu này cho cái chị mà Phật tử của đạo tràng là Nguyễn Hằng. Tôi nói chị về chị coi thử cái này có làm tiền được không. Thì chị về chị coi được, chị mới gọi điện thoại với tôi. Nếu mà thầy có tiền, thầy đang lãnh đó, tôi mới được không. Nếu Phật linh thiệt mình mới cầu cái là có. Thì đây là cái kinh nghiệm của tôi mà tôi muốn nhắc lại cho tất cả các bạn. Với cái tấm lòng của chúng ta, chỉ nghĩ tới Phật pháp thôi và chỉ nghĩ tới người khác, thì trong lúc đó chúng ta cầu thì nhất định là chúng ta sẽ có được. Cho nên tôi tin là điều này. Nếu mà chư tăng của chúng ta này nỗ lực tu hành, đặc biệt nhất là quý thầy tụng và hành theo cái chuẩn pháp quan, thì tôi nghĩ rằng sẽ có cái kết quả. Và lần sau tôi đang thăm thì cái ngôi chùa này nó phải hoàn tất và nó trở thành ngôi chùa đẹp ở thành phố chúng ta. Tại vì hiện giờ đó, ở đây chúng ta đã có được một cái chúng tăng tu hành mà có cái hình thức thanh tịnh trang nghiêm đẹp như thế này. Nếu mà chúng ta có thêm được cái ngôi chùa đẹp nữa thì vừa y báo vừa chánh báo, nó tạo thành đến cái nơi mà cho nhiều người tới đây tham quan chiêm bái và tu học. Thì đây là cái việc làm mà vô cùng có ý nghĩa. Thì tôi mong tất cả chư tăng của chúng ta cùng hợp lực với Thượng tọa Niệm Chủ và tất cả các Phật tử trong cũng như ngoài nước tích cực làm sao hỗ trợ cho công trình này được sớm hoàn thành, để rồi nhiều thế hệ kế tiếp có thể có nơi mà tu hành. Thì đương nhiên chúng ta là cái người đi trước thì phải chịu khổ cực hơn cho cái thế hệ mai sau họ có cái điều kiện tốt để họ tu hành. Thì trong cái mùa an cư cầm túc của chư tăng ở tại Vĩnh Tường, tôi tới đây thăm và có một số những cái suy nghĩ như thế nhắc nhở cho quý vị và cầu mong quý vị sẽ gặt hái.